là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tiếp đó mời quý vị cùng gặp gỡ ông Đặng Văn Từ, giáo dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở tổ dân phố 4, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội 19 tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 được chia làm hai phần chính, gồm phần thứ nhất tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 với nội dung trọng tâm là những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị, đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Phần thứ hai phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025 với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có hai phần chính. Phần thứ nhất, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 và kết quả cụ thể. Phần thứ hai là 10 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị cơ bản nhất trí với bố cục, kết cấu và nội dung của hai dự thảo báo cáo. Một số đại biểu đề nghị cần điều chỉnh và bổ sung thêm một số câu từ để hoàn thiện báo cáo, điều chỉnh một số liệu cần thiết, đặc biệt là số liệu về giảm nghèo giữa các giai đoạn để làm rõ hơn những kết quả đạt được. Đồng thời cần đánh giá thêm về hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, những nhận định đánh giá kết quả hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và những hạn chế khuyết điểm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đề nghị hai báo cáo này cần gắn với báo cáo chính trị làm trung tâm để thống nhất nội dung. Đồng thời, Tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội 19 cần rà soát lại các nội dung liên quan đến kế hoạch, quy hoạch đô thị thông minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt vẫn giữ nguyên kết cấu của các báo cáo, nhưng cần điều chỉnh nội hàm, nâng tầm nội dung bên trong, có bảng đối chiếu về nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và bao quát chức năng bộ nhiệm vụ của bộ máy. Ban tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian một tuần.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải phối hợp với thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết chương trình hợp tác kết nghĩa năm 2019 và ký kết chương trình hợp tác năm 2020. Năm 2019, hai địa phương đã tạo điều kiện cho 39 đoàn công tác đến gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hai địa phương luôn tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào lĩnh vực mà thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải có thế mạnh. Thành phố đã hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm với huyện Mù Cang Chải để phát triển các mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả cao, như mô hình nuôi lợn nái bản địa, nuôi dê sinh sản, trồng cây sơn tra, nuôi gà đen. Thành phố Yên Bái luôn ưu tiên tạo điều kiện cho các đơn vị cá nhân quảng cáo tiếp thị tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản của huyện Mù Cang Chải. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được lãnh đạo hai địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2019, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã vận động quyên góp quần áo, đồ dùng học tập và tiền mặt để hỗ trợ các em học sinh của huyện Mù Cang Chải với trị giá trên 320 triệu đồng. Trung tâm y tế thành phố thường xuyên giúp đỡ ngành y tế huyện Mù Cang Chải đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế. Trong đó, các ban ngành đoàn thể thành phố đã hỗ trợ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ con giống, giúp đỡ hội viên các đoàn thể huyện Mù Cang Chải với số tiền 76 triệu đồng. Trong năm qua, thành phố Yên Bái đã giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Trên cơ sở đánh giá kết quả chương trình hợp tác tại hội nghị, lãnh đạo hai địa phương đã cùng trao đổi và thông tin về việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của hai địa phương, đồng thời thống nhất một số chương trình hợp tác trong năm 2020, trong đó tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, từ đó khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải phát triển.
Năm 2019, giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái ước đạt trên 1.800 tỷ đồng. Theo đó, thành phố đã triển khai thực hiện 90 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 70 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, 20 công trình thuộc hạng mục đầu tư từ nguồn vốn vay ODA. Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 39 công trình, 29 công trình đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công, 11 công trình ngân sách nhà nước tạm dừng do những nguyên nhân khách quan và 13 công trình chưa được khởi công. Việc thực hiện giải ngân vốn đang bị chậm tiến độ, đến nay mới chỉ thực hiện được gần 50% kế hoạch được giao, trong đó vốn trung ương mới giải ngân đạt gần 30% kế hoạch, vốn VKB giải ngân mới đạt trên 47% kế hoạch giao, vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt gần 60%.
Năm 2019, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 2.850 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 96 tỷ đồng. Trong đó, 80% sản phẩm được tiêu thụ trong nước, còn lại 20% xuất khẩu trực tiếp sang các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước châu Phi. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty nộp ngân sách nhà nước trên 8 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Thu nhập bình quân của trên 200 công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2020, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.000 tấn sản phẩm sứ, cách điện các loại để đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, đàn lợn toàn tỉnh có 440.000 con, có 16 cơ sở chăn nuôi lợn quy mô lớn vẫn an toàn trước dịch tả lợn châu Phi, chiếm khoảng 10% tổng đàn. Tổng số lợn của 16 cơ sở này là trên 38.600 con. Các cơ sở này chăn nuôi theo phương pháp áp dụng công nghệ cao, quy trình chăn nuôi tiên tiến, quy mô chăn nuôi thường xuyên 50 lợn nái và từ 200 con lợn thịt trở lên, sử dụng thức ăn công nghiệp. Chuồng trại hiện đại có sử dụng hệ thống làm mát và sưởi ấm cho lợn con, hệ thống máng ăn uống tự động. Để đảm bảo an toàn trước dịch tả lợn châu Phi, hiện các cơ sở vẫn đang chủ động phòng chống dịch như tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để tăng đề kháng cho đàn lợn, thực hiện chăn nuôi khép kín, thực hiện nghiêm việc cách ly không cho người và phương tiện tự do ra vào trại. Đồng thời tiêu độc khử trùng thường xuyên khu vực trang trại để đảm bảo an toàn đàn lợn đến khi xuất chuồng. Trong tháng 11, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã tổ chức 16 cuộc thanh tra kiểm tra, phát hiện 146 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng công trình giao thông, lập biên bản và xử phạt hành chính 3 vụ với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Kiểm tra tải trọng 126 lượt xe, lập biên bản vi phạm hành chính 22 trường hợp, xử phạt hành chính trên 100 triệu đồng. Kiểm tra kích thước thành thùng xe 10 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp, xử phạt 1,8 triệu đồng, các vi phạm khác 8 trường hợp, xử phạt trên 12 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm tải trọng đều bị lực lượng chức năng yêu cầu khôi phục nguyên trạng thành thùng, buộc hạ tải. Trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan hoặc không có giấy phép lưu hành xe, chở hàng với kích thước, khối lượng không đúng với nội dung trong giấy phép lưu hành xe. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, tạm giữ giấy phép lái xe chờ xử lý. Qua đó đã góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, 11 tháng năm 2019, toàn tỉnh có trên 3.490 người nhập viện do tai nạn giao thông. Các trường hợp bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu đều bị đa chấn thương như chấn thương sọ não, gãy xương và kéo theo nhiều biến chứng khác, trở thành gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe có sử dụng rượu bia khi lái xe, phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng xe, đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông, giảm thương tích khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông nhất là trong các dịp lễ Tết, bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần tự giác nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông, đặc biệt là không lái xe sau khi đã uống rượu bia.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải hiện đang quản lý trên 54.000 ha rừng các loại của hai huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn. Và thời điểm này, khi điều kiện thời tiết khô hanh, nguy cơ xảy cháy rất cao, thì bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải đã tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt hiện đang nhận giao khoán bảo vệ 683 hectare rừng, trong đó có 430 hectare rừng tự nhiên phòng hộ, 251 hectare rừng trồng. Diện tích rừng này được giao khoán cho người dân trong bản quản lý bảo vệ. Với việc làm tốt công tác bảo vệ nên trong nhiều năm qua, trên địa bàn không xảy ra những vụ cháy rừng nào. Để có được điều này, đội ngũ cán bộ quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải thường xuyên phối hợp với cán bộ xã, các hộ dân và cán bộ kiểm lâm đi bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại đến rừng. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ ban quản lý rừng còn thường xuyên tuyên truyền về luật bảo vệ và phát triển rừng, nên người dân đã hiểu được vai trò của rừng, từ đó làm tốt hơn công tác bảo vệ rừng. Anh Thào Tồng Pàng, trưởng nhóm bảo vệ rừng bản Nậm Khắt cho biết. Sau khi được tuyên truyền, người dân trong bản cũng đã hiểu và luôn chấp hành tốt những quy định về phòng chống cháy rừng, nên trong nhiều năm qua, diện tích rừng do bản Nậm Khắt bảo vệ đã sinh trưởng phát triển tốt, không xảy ra tình trạng khai thác gỗ cũng như bị cháy. Hiện nay, xã Nậm Khắt có trên 4.300 hectare rừng các loại. Diện tích rừng này được giao cho 845 hộ dân của 9 bản chăm sóc bảo vệ. Xác định nguy cơ để xảy ra cháy rừng vẫn chủ yếu là sự bất cẩn của người dân do đốt nương. Do vậy, ngoài việc tuyên truyền thì việc triển khai xây dựng 1,8 km đường băng cản lửa tại các điểm giáp ranh giữa diện tích rừng và các khu vực sản xuất nương rẫy. Anh Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt nói.
Đối với công tác phòng cháy rừng xã thì bắt đầu bước vào vụ cháy thì xã cũng đã tổ chức làm tổng kết năm cũ và triển khai cái phương án năm mới, đồng thời cũng củng cố kiện toàn cái ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của xã, cũng phân công những nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia và cũng đã xác định cụ thể từng địa điểm cháy, đó là cái khu vực có khả năng cháy là cái khu vực của Báo Khát giáp ranh với xã Púng Luông, một cái địa điểm là khu vực Tà Xua giáp ranh sang Ngọc Chiến với khu vực bản Xua Lông giáp ranh với xã Ngọc Chiến của huyện Mường La Sơn La, còn một điểm nữa là ở bản Phú Cang là cũng giáp ranh với địa giới của xã Ngọc Chiến Mường La Sơn La. Còn thực hiện cái công tác phòng cháy rừng xã ấy thì bước vào mùa cháy thì xã cũng đã tiến hành là họp triển khai công tác tuyên truyền đến tất cả các bản và cũng triển khai công tác là tu sửa hệ thống đường băng cản lửa. Đối với diện tích của xã thì sẽ rơi vào cái khoảng 38 km vuông, hàng năm ấy thì cũng tiến hành tu sửa hệ thống đường băng cản lửa theo đúng quy định.
Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải hiện đang quản lý trên 54.000 hecta rừng các loại của hai huyện Mù Căng Chải và Văn Chấn, trong đó riêng huyện Mù Căng Chải là trên 48.000 hecta. Xác định trong công tác phòng chống cháy rừng, lấy yếu tố phòng là chính. Do vậy, khi bắt đầu bước vào vụ khô hanh, thì bên cạnh việc duy trì công tác tuyên truyền và ký cam kết đến từng hộ dân, thì đội ngũ cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải cũng đã huy động nhân dân các bản nhận giao khoán bảo vệ rừng tiến hành tu sửa, phát huy tác dụng phòng cháy đối với 171 km đường ranh cản lửa tại các diện tích rừng đang trong độ tuổi chăm sóc và bảo vệ, tu sửa toàn bộ hệ thống đường bao lô, bao khoảnh và các đường băng phân chia ranh giới giữa các bản xã, giữa các loại rừng, làm gần 28 km đường băng cản lửa, tu sửa, làm mới 552 bảng biểu tuyên truyền, biển cấm, đầu tư các dụng cụ chữa cháy, chòi canh lửa nhằm đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất. Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải Nguyễn Tư Khoa cho biết.
Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh 2019 đến 2020 ấy, thì đơn vị đã xây dựng cái phương án phòng chống cháy rừng đấy. Và cùng với lại cái cấp ủy chính quyền địa phương các xã thì đã xây dựng cụ thể cái phương án phối hợp với lại kiểm lâm và ủy ban nhân dân các xã để xây dựng cụ thể các phương án quản phòng chống cháy rừng của từng xã. Đấy. Thì trong đó để mà tổ chức thực hiện nó có hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn ấy, thì là đơn vị chủ rừng chúng tôi đã phối hợp với lại các cơ sở thì đã xác định được các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, thì đã có những cái giải pháp kỹ thuật cho nó phù hợp, đặc biệt là một trong những cái vấn đề là chủ động ấy, thì là bằng phương án là đường băng cản lửa và các trạm tuần tra canh gác ở lửa rừng ở cửa rừng đấy, để trong cái quá trình mà người dân đi vào trong rừng ấy thì được kiểm soát để một là để tuyên truyền trong cái việc là vào rừng và dùng lửa trong rừng như thế nào cho nó đảm bảo.
Xác định công tác phòng là chính, cùng với sự chuẩn bị sẵn sàng của đội ngũ cán bộ cũng như người dân và các chủ nhận giao khoán bảo vệ rừng, huyện Mù Căng Chải sẽ hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
Thưa quý vị và các bạn, là công nhân nghỉ hưu theo chế độ nhưng ông Đặng Văn Từ, giáo dân ở tổ dân phố 4, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vẫn nỗ lực vươn lên phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, đem lại hiệu quả với nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mời quý vị cùng gặp gỡ giáo dân tiêu biểu này qua phóng sự sau.
Năm 2013, sau khi nghỉ hưu, giáo dân Đặng Văn Từ ở tổ dân phố 4, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn quy hoạch diện tích đất vườn sẵn có, đầu tư xây dựng trang trại phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, nuôi gà và lợn, trồng vườn và phong lan. Tận dụng diện tích đất vườn rộng, ông đã đầu tư mua gà có trọng lượng từ 1,2 tới 1,5 kg về nuôi theo phương pháp thả vườn. Ông Từ chia sẻ.
Mua cái loại giống là từ 1 cân trở lên, đấy là mình về mình nuôi, coi là 3-4 tháng bắt đầu mình lại coi là xuất chuồng được. Nhưng nhu cầu chủ yếu là phục vụ những người ăn lẻ thôi, chứ còn không bán đại trà, không hoặc thỉnh thoảng phục vụ cho đám cưới, công việc to người ta lấy thôi. Nhưng còn phần nhiều là nhu cầu coi là khách ăn tiêu dùng hàng ngày. Nói chung về vấn đề chăn nuôi như thế này thì đã tham gia vào cái việc chăn nuôi thì nói chung cuộc sống nó, công việc thì nó ổn định. Như bây giờ kỳ này đúng là bà con hàng xóm lợn gà nó cũng ít thật, nhưng mà giá cả này đến Tết các thứ thì nghe cũng chiều hướng cũng lên, thì người chăn nuôi cũng có phần yên tâm.
Từ nuôi gà, ông Từ còn kết hợp nuôi thêm 20 con lợn thịt và 2 con lợn nái để tự cung cấp giống cho gia đình. Do không bị dịch bệnh tả lợn châu Phi nên gia đình ông vẫn có nguồn thu đáng kể từ bán lợn thịt. Thời điểm này giá lợn tuy tăng cao nhưng gia đình ông vẫn duy trì đàn lợn ở mức ổn định, không chăn nuôi một cách ồ ạt, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong chăn nuôi. Thêm vào đó, ông còn kết hợp trồng 300 giò hoa phong lan các loại, vừa đáp ứng sở thích chơi hoa vừa phục vụ cho khách hàng có nhu cầu, giúp gia đình tăng thêm nguồn thu, ông Từ cho biết thêm.
Thế ngoài ra thì cũng trồng ít lan, đây vừa là mô hình coi là cây cảnh cho gia đình và cũng là vừa kinh doanh. Tốt đẹp, những người ấy ra có nhu cầu đến thì lại mình lại xuất đi. Thì nói chung về cái mô hình gia đình ở cái thế điểm như thế này thì về phát triển về chăn nuôi trồng trọt thì chúng tôi vẫn tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả nữa.
Hiện tại với mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi kết hợp trồng hoa phong lan, trung bình mỗi năm gia đình giáo dân Đặng Văn Từ cũng có nguồn thu trên 100 triệu đồng. Đây cũng là mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong đồng bào Công giáo ở giáo họ Quần Hào. Qua đó tạo động lực thúc đẩy các gia đình giáo dân khác thi đua phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Ông Nguyễn Văn Ánh, ban hành giáo giáo họ Quần Hào, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình ông Từ đã phát triển rất là tốt. Thế là để cũng là làm gương để cho tất cả gia đình, tuyên truyền cho tất cả các cái gia đình Công giáo khác để làm gương tốt để mọi người học tập và phát huy để cho mỗi ngày một gia đình. Nơi tận dụng tất cả các cái tiềm năng đất đai rộng rãi thì là phát triển tất cả cái huy năng lực của mình để cố gắng làm cho mọi người tất cả nói theo để làm cho tất cả mọi người phát triển kinh tế mỗi ngày một tốt hơn.
Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, giáo dân Đặng Văn Từ luôn thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực hưởng ứng các phong trào hoạt động ở địa phương, đồng thời nêu gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong đồng bào người Công giáo trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Sau 3 năm triển khai đề tài nghiên cứu khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Tân Lạc tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả tích cực, góp phần giúp các hộ dân tham gia dự án và người dân địa phương có thêm một sự lựa chọn mới để chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thương Huyền, Hải Sơn. Đề tài nghiên cứu khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Tân Lạc tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh là đơn vị quản lý, Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đơn vị chủ trì thực hiện. Đề tài được triển khai từ tháng 10 năm 2016 trên địa bàn huyện Yên Bình với mục tiêu là xây dựng một số mô hình trồng giống bưởi đỏ Tân Lạc, từ đó đánh giá khả năng thích ứng của giống bưởi này tại địa phương. Đề tài được đánh giá là phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương và bám sát nhu cầu đưa những giống cây mới vào sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Yên Bái. Bưởi đỏ Tân Lạc là giống bưởi có mùi vị thơm ngon, giòn, có khả năng thích nghi cao, cho năng suất chất lượng ổn định. Đặc tính của bưởi không bị khô tép. Tại một số địa phương trên cả nước, đặc biệt là tỉnh Hòa Bình, giống bưởi này đã mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân. Bắt tay vào triển khai, nhóm cán bộ thực hiện đề tài đã điều tra chọn 3 hộ có đủ diện tích và các điều kiện cần thiết tại các thôn Minh Tiến, thôn Đèo Thao và thôn Ngòi Lũng, xã Tân Nguyên để triển khai đề tài với tổng diện tích 2 hectare. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi đỏ Tân Lạc cho người dân địa phương. Tiến sĩ Hà Duy Trường, giám đốc Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi, chủ nhiệm đề tài cho biết.
Thì đầu tiên là cái buổi tập huấn để cho bà con nhận thấy được cái vai trò của cái việc là không chỉ là trồng nó lên mà phải có các biện pháp kỹ thuật và đặc biệt là chăm sóc và cắt tỉa. Bởi vì cái việc cắt tỉa hiện nay ở tất cả các mô hình hiện nay là rất là yếu và kém. Tuy nhiên thì khi mà thấy như vậy thì chúng tôi đã có những buổi hướng dẫn trên lớp và sau đó thì hướng dẫn trực tiếp trên các vườn và cầm tay chỉ việc. Cho nên đến bây giờ là các một số các hộ đây là họ làm rất là thành thạo.
Trước kia, gia đình chị Lê Thị Hoa, thôn Đông Ké, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đã trồng thử nghiệm nhiều loại cây hoa màu, cây ăn trái, cây lâu năm, song chưa loại cây nào mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2016, khi biết đến đề tài nghiên cứu khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Tân Lạc được triển khai tại địa phương, chị đã mạnh dạn phá bỏ các loại cây trồng kém hiệu quả chuyển sang trồng giống bưởi đỏ Tân Lạc. Năm đầu tiên do không có kinh nghiệm nên cây phát triển không đều, song nhờ chịu khó tham gia các lớp tập huấn đến nay, chị Hoa đã dần tích lũy kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế tại gia đình, đồng thời có thêm kiến thức về sử dụng các loại phân bón vi sinh vừa tốt cho cây bưởi vừa lợi cho đất, chị Hoa cho biết.
Gia đình tôi thì trồng cái dự án bưởi này là được 3 năm rồi, năm nay là năm thứ 3. Thì những theo gia đình tôi chăm sóc ở những năm đầu ấy, thì cây bưởi nó không do cũng một phần do đất nên là cây bưởi nó không được sinh trưởng tốt, mấy cây lá thì nó thấp mà nó vàng có giống như kiểu là thiếu phân nhưng thực sự là không phải là thiếu phân, nhưng mà so với mấy năm nay ấy, thì là được sự hỗ trợ của bên dự án để về thuốc và các chất phun để trừ hại sâu bệnh. Thì tôi thấy lá bưởi thì nó xanh, nó mượt hơn, nó bóng hơn và cây bưởi nó phát triển nó cao hơn đấy, so với những năm trước.
Là hộ có diện tích tham gia dự án nhiều nhất với 1 hectare, gia đình ông Triệu Văn Mạc, thôn Đèo Thao được hỗ trợ toàn bộ giống và một phần phân bón trong quá trình trồng thử nghiệm giống bưởi đỏ Tân Lạc. Đến nay sau 3 năm, vườn bưởi của gia đình ông Mạc phát triển tốt, cây đã bắt đầu cho ra quả, ông Mạc cho biết thêm.
Chúng là tôi thì về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển đổi sang cái cây bưởi Tân Lạc này thì được cái nó thấy cây nó giống này nó khỏe lắm, phát chuyện nó rất nhanh mà sinh trưởng nó nhanh lắm, nhưng mà bệnh tật thì rất ít, hoa giấc thì ra cũng nhiều lắm, rất đều đẹp lắm, nhưng mà tôi không cho nó đậu đừng nhiều quá ấy, thì nó lại cây sinh trưởng nó kém và nên là cho nó đậu mỗi cây 1-2 quả thôi.
Nét nổi bật trong việc triển khai đề tài nghiên cứu khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Tân Lạc tại huyện Yên Bình không chỉ tạo ra cơ hội thử nghiệm giống cây mới cho người dân địa phương, mà còn là dịp để người dân được gặp gỡ, trao đổi với các nhà khoa học và các tiến sĩ, phó giáo sư, cố vấn cho đề tài. Nhờ đó, lần đầu tiên, người dân được tiếp cận với các biện pháp kỹ thuật như cắt tỉa bón phân qua lá ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển đối với giống bưởi đỏ Tân Lạc. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thanh Vân, chuyên gia cao cấp Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi cho biết.
Mặc dù cây bưởi là cái cây có khả năng thích ứng tương đối rộng, tuy nhiên là cũng cần phải chọn những cái đất có những cái điều kiện, ví dụ như độ dốc không quá cao, ví dụ như không bị úng nước, trũng nước và độ màu mỡ tương đối, thì như vậy là cây bưởi đỏ mới có cái tiềm năng để cho năng suất và chất lượng tốt. Cùng với cái việc chọn đất ra thì như vậy các cái kỹ thuật tiếp theo, ví dụ như đặt cây, trồng cây, ví dụ như là mật độ khoảng cách, rồi là cái công tác bảo vệ thực vật và đặc biệt là cái công tác để mà cắt tỉa cành, tỉa quả để làm sao cho cây và cành có cái sinh về sinh trưởng và phát triển nó cân đối thì năng suất và chất lượng nó mới tốt được.
Sau 3 năm triển khai, ghi nhận về quá trình phát triển của cây bưởi đỏ Tân Lạc tại các hộ tham gia dự án là cây phát triển mạnh. Sau 3 năm, tỷ lệ cho quả đạt 2,65% và số quả trung bình cây 2-3 quả một cây. Trong khi đó, giống bưởi Đại Minh đối chứng chưa có cây nào cho quả. Ông Đỗ Văn Sơn, Phó trưởng phòng quản lý khoa học Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua các cuộc kiểm tra đánh giá định kỳ của hàng năm một thì chúng tôi có mời các cái phòng chuyên môn của huyện cùng tham gia kiểm tra, thì đánh giá là các cái chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển đều đạt vượt so với lại cái chỉ tiêu mà các đồng chí đề ra trong các cái tiêu chuẩn kỹ thuật của cây. Thế về chiều cao cây, đường kính tán, rồi đường kính gốc, tất cả những cái đó phát triển rất tốt. Tuy nhiên là với cây bưởi này thì mới ở mức độ đầu đưa vào, những năm đầu đưa vào cho nên là nó chưa có quả. Đến năm bắt đầu từ năm thứ tư thì bắt đầu mới ra bói, và đến năm thứ năm, năm thứ sáu thì bắt đầu mới quả, nó mới ổn định được. Sau khi kết thúc rồi chúng tôi sẽ bàn giao lại cho các cái phòng chức năng của huyện. Người ta sẽ quản lý và theo dõi để hướng dẫn hộ dân này, người ta sẽ tiếp tục chăm sóc và theo dõi đánh giá cái kết quả cuối cùng, để sau đó là có cái báo cáo về kết quả của cái mô hình này với lại tỉnh.
Việc triển khai đề tài nghiên cứu khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Tân Lạc tại huyện Yên Bình đã mở ra cơ hội cho người nông dân làm giàu trên đồng đất quê hương. Lợi ích của việc triển khai đề tài còn góp phần thay đổi nhận thức trong canh tác cây giống, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tạo ra giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Với những thành công ban đầu của đề tài, huyện Yên Bình cũng cần tiếp tục duy trì xây dựng và lan tỏa các mô hình để người dân sớm vươn lên làm chủ khoa học, tạo nên một vùng bưởi đỏ Tân Lạc có chất lượng cao cung cấp cho thị trường.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi, với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.